16. Bí quyết chinh phục chồng. Chuyện xảy ra tại Hoa Kỳ. Một người đàn bà nọ đến văn phòng cố vấn hôn nhân để xin hướng dẫn về ly dị. Bà cho biết bà đang hận chồng và bà chỉ muốn được ly dị. Bà nghĩ đây là cách làm cho ông ta đau khổ hơn cả. Nghe thế, chuyên gia về gia đình mới khuyên bà như sau: để được như bà muốn, tôi khuyên bà hãy về và kể từ nay hãy thử dùng mọi lời lẽ để ca tụng chồng bà. Khi ông ta cảm thấy sống mà không thể thiếu bà, khi ông ta cảm thấy bà yêu ông ta hết lòng, lúc bấy giờ bà hãy xin ly dị. Đó là cách thế hay nhất làm cho ông ta đau khổ hơn cả. Vài tháng sau, người đàn bà trở lại văn phòng của viên cố vấn. Vừa gặp bà, ông ta liền đề nghị: nào, chúng ta bắt đầu bàn đến thủ tục ly dị. Người đàn bà liền kêu lên với tất cả giận dữ: ai bảo ông là tôi muốn ly dị? Không bao giờ. Bây giờ thì tôi chỉ biết yêu thương và làm đẹp lòng chồng tôi. Với câu chuyện trên đây, chúng tôi muốn được gửi tới những người vợ trẻ một bí quyết để xây hạnh phúc gia đình. Họ chỉ có thể chinh phục được chồng bằng tình yêu thương và sự dịu dàng mà thôi. Chỉ cần một thời gian ngắn chung sống với nhau, người vợ sẽ thấy được hầu hết những khuyết điểm của chồng. Điều đó không có gì ngạc nhiên cả. Đây là kinh nghiệm chung của những ai sống đời vợ chồng. Điều quan trọng không phải là nhận ra những khuyết điểm của chồng, mà biết được những phản ứng của chính mình. Trước những khuyết điểm của chồng, thái độ thông thường của nhiều người là giận dữ. Phản ứng này dễ đưa đến những cãi vã to tiếng và xúc phạm đến nhau. Có những người đàn bà khi khám phá ra những khuyết điểm của chồng thì lại rơi vào thất vọng chán nản và giữ mãi trong lòng nỗi đắng cay chua xót. Thái độ này dĩ nhiên chỉ làm cho mối quan hệ giữa hai người ngày thêm tồi tệ. Trước những khuyết điểm của chồng, thái độ tốt nhất chính là thích nghi với hoàn cảnh. Thích nghi có nghĩa là hành động với tất cả kiên nhẫn, dịu dàng và yêu thương. Đó là cách thế duy nhất có thể giúp sửa đổi được chồng. Một tác giả đã ví von: người chồng là ly cà phê đen. Cà phê càng đen thì cần phải có nhiều đường. Thật thế, sự bạo động của người vợ trong lời nói hay trong cách cư xử sẽ không bao giờ thuyết phục được chồng. Trái lại, chỉ có tình yêu, sự dịu dàng, lòng kiên nhẫn mới có thể lay động được trái tim của họ. Một trong những điều mà người vợ trẻ cho là khuyết điểm lớn nhất nơi chồng mình, đó là sự gắn bó của anh với gia đình chồng, cách riêng với người mẹ. Đa số những người vợ trẻ đều trải qua thảm cảnh mẹ chồng nàng dâu. Thảm cảnh bởi vì họ không biết thích nghi. Nếu vì phong tục hoặc lý do kinh tế khiến đôi vợ chồng phải sống trong một đại gia đình, thì thiết tưởng thích nghi vẫn là thái độ tốt nhất đối với người vợ. Một cách cụ thể, người vợ trẻ phải biết thích nghi với mẹ chồng bằng sự kiên nhẫn, tình yêu thương và sự dịu dàng mà họ vốn đã dành cho chồng. Không nên nhìn mẹ chồng như đối thủ hoặc tệ hơn như kẻ thù. Nhưng họ phải luôn nhìn thấy nơi bà hình ảnh người mẹ thân yêu của chồng mình. Dù người đàn bà ấy có thế nào đi nữa, vẫn là người mẹ của chồng mình. Chính người đàn bà ấy đã sinh ra và đã hy sinh tất cả để dưỡng dục chồng mình. Một người vợ yêu chồng thực sự là người luôn biết chiều theo ý muốn của mẹ chồng, biết hỏi ý kiến bà, biết chấp nhận những nhận xét cũng như những chỉ bảo của bà. Một người vợ yêu chồng thực sự là người biết xem mẹ chồng như chính người mẹ ruột của mình. Bằng cách luôn tìm hiểu và cảm thông với cách suy nghĩ, lý luận và hành động của bà. Sống như thế tức là biết thích nghi với hoàn cảnh. Và như vậy, điều mà người vợ cho là khuyết điểm của chồng vẫn có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Kinh Thánh kể lại gương của một nàng dâu mẫu mực tên là Ruth. Chuyện kể rằng một bà quá tên là Noemi đưa hai người con song sinh đến sống tại một vùng dân ngoại giáo. Tại đây hai người con trai này đã lập gia đình với hai người con gái trong vùng. Một nàng dâu tên là Ruth. Do yểu mệnh, hai người con trai này đều qua đời sớm. Bà Noemi muốn quay trở về quê cha đất tổ, không muốn cho mẹ chồng phải cô thế một mình. Nàng Ruth đã xin đi theo và gia nhập vào xã hội Do Thái để được sớm hôm thay chồng phụng dưỡng bà. Tại Bethlehem, quê quán của bà Noemi, nàng Ruth đã gặp nhà phú hộ tên là Boaz. Họ lấy nhau và sinh ra Jesse, thân phụ của vua David. Từ đó xuất thân đấng cứu thế. Thánh Matthew, tác giả Tin Mừng, đã vượt ra ngoài một thông lệ cố hữu của người Do Thái khi nêu tên nàng Ruth trong gia phả của Chúa Giêsu. Qua câu chuyện của bà Ruth, chúng ta cũng thấy được cái nhìn của Kinh Thánh về hôn nhân và gia đình. Lập gia đình không chỉ là nên một trong thân xác và tinh thần với người phối ngẫu mà thôi, nhưng còn đi vào tương quan với một gia đình mới, rộng rãi hơn. Bà Ruth không chỉ xem bà Noemi như mẹ ruột của mình, mà còn xem dân tộc bà như dân tộc mình, Thiên Chúa của bà như Thiên Chúa của chính mình. Do sự thích nghi và cởi mở đó, bà Ruth được xếp vào hàng tổ tiên của đấng sẽ đến để thiết lập đại gia đình của Thiên Chúa. Trong đó không còn hàng rào của chủng tộc, màu da và văn hóa nữa. Tự trung, thích nghi với hoàn cảnh cũng có nghĩa là sống giới răn bác ái của Chúa Kitô hơn bất cứ hoàn cảnh nào khác. Đời sống vợ chồng đòi hỏi phải sống bác ái cao độ. Thiết tưởng lời của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côrintô chương 13 đáng cho chúng ta tâm niệm mỗi ngày. Chúng tôi mượn lời thánh nhân để kết thúc. Bác ái thì khoan dung, nhân hậu. Bác ái không ghen tương. Bác ái không ba hoa, không tự mãn, không khiếm nhã, không ích kỷ, không cáu kỉnh, không chấp nhất, không giận dữ, không mừng trước sự bất công, nhưng biết chia vui cùng lòng chân thật. Trong muôn sự, bác ái hết lòng bao dung, hết lòng kính tin, hết lòng trông cậy, hết lòng kiên nhẫn.
Tin Mừng.